Nhờ tới thiền sư Đạo Hạnh là ngày sinh năm mấy thì không biết, nhưng mà tịch là năm 1115, đời thứ 12, dòng Trì Ni Đa Lu Chi. Sư tục danh là Từ Lộ, con viên tăng quan Đô Án Từ Vinh. Thở nhỏ Từ Vinh trọ học ở làng Yên Lãng, lấy người con gái họ Tăng, bèn theo quê quán bên vợ. Bà Tăng sanh ra sư. Sư tính tình hào hiệp và có chí lớn, thường làm bạn với nho giả tên Phí Sinh, đạo sĩ tên Lê Toàn Nghĩa và một phường chèo tên Vi Ất. Ban đêm sư cần cù đọc sách, ban ngày lại thổi sáo, đá cầu, đánh cờ vui chơi. Thân phụ thấy thế thường quở mắng về tội biếng nhác. Một đêm ông vào phòng dò xét, thấy ngọn đèn đã tàn, sách vở chất đầy bên cạnh. Sư thì tựa án ngủ say, trong tay còn cầm quyển sách, tàn đèn rơi đầy cả mặt bàn. Ông mới biết con chăm lo học, chẳng còn lo lắng nữa. Sau sư thi đỗ tăng quan do nhà vua tổ chức. Tức là đây nói qua về cái sử của ngài Đạo Hạnh, thiền sư Đạo Hạnh. Ngài tên là Từ Lộ, là con một viên quan gọi là tăng quan Đô Án đó, tên là Từ Vinh. Thì cha của ngài là Từ Vinh đó, do trọ học ở làng Yên Lãng cho nên mới lấy người con gái họ Tăng, tức là Tăng Thị Loan đó. Thì như vậy là mới sanh ra sư. Như vậy thì đó là làng Yên Lãng nay, tức là làng Láng bây giờ đó. Làng Láng là ở gần phía tây Hà Nội đó, mà hiện bây giờ là có chùa gọi là chùa Chiêu Thiền, cũng gọi là chùa Láng. Đó là nơi đó là thờ ngài thiền sư Đạo Hạnh trong đó. Thì ngài ở đây mới nói là kể qua là ban ngày có là đi chơi, phải không, thổi sáo đá cầu đi chơi thôi, nhưng ban đêm thì cố gắng học siêng năng. Cho nên mới ban đầu á thì người cha mới thấy vậy mới thường quở trách, nhưng mà sau thì vào phòng xem thấy đó thì mới yên lòng. Từ Vinh có sự trái ý với Diên Thành Hầu. Hầu nhờ pháp sư Đại Điên đánh chết, sư muốn trả thù cho cha, định sang Ấn Độ học thuật linh dị để giết Đại Điên. Nhưng khi đi tới xứ Mội Răng Vàng, tức là xứ Kim Sĩ, vì thấy đường xá hiểm trở, sư đành trở về. Sư vào ẩn trong hang đá Từ Sơn, chuyên trì Đại Bi Tâm Đà La Ni. Thời gian sau, sư thấy đủ khả năng trả thù cho cha, bèn tìm đến Đại Điên đánh ông ta mang bệnh rồi chết. Từ đây quan nghiệp xưa sạch như tuyết tan, các việc đời lặng như tro lạnh. Sư trải khắp Tùng Lâm tìm học pháp thiền. Tức là ngài Đạo Hạnh này thì ban đầu á do có cái thù của cha, không, cho nên muốn trả thù cha mới đi học pháp thuật. Thì chuyện này á là nó cũng dài, không, bởi vì ở đây thì nói gọn chứ câu chuyện thì nó cũng nhiều. Chuyện thì kể rằng ngài Từ Vinh á thì dùng tà thuật, ông này dùng tà thuật cho nên này làm mít lòng ông Diên Thành Hầu, tức là ông học cái thực tàng hình đó. Từ Vinh này có học cái thực tàng hình, thì đêm đêm á thì mới lén đi vào trong những cái phòng của thê thiếp của ông Diên Thành Hầu này nè, rồi mới phấy rối. Cho nên ông Diên Thành Hầu này, ông mới nhờ pháp sư Đại Điên dùng pháp thực mới đánh chết, đánh chết Từ Vinh, rồi quăng cái thây xuống sông Tô Lịch. Thì cái thây của Từ Vinh đó mới trôi lên tới cầu Tây Dương, tức là bây giờ cũng là tức cầu Giấy á. Tới đó thì ngay trước nhà của ông Diên Thành Hầu này, cái thây bỗng nhiên đứng dậy đứng dậy ra là không trôi đâu nữa, rồi cái tay nó chỉ vào nhà ông Diên Thành Hầu đó mà suốt một ngày vậy. Cho nên ông Diên Thành Hầu thấy ông sợ quá, ông mới cho người đi đến báo cho pháp sư Đại Điên. Thì ông pháp sư Đại Điên này mới đến đó đọc bài kệ đó thì có câu gọi là tăng hận bất cách túc, tức là ông tăng á, là ông tăng giận thì không có cách đêm để mà nhắc, giống như nhắc Từ Vinh. Thì khi đó thì cái thây đó giống như là cảm được cho nên mới ngã xuống rồi trôi. thì trôi đến cái chỗ hầm rồng, chỗ cái làng Dân Mục Cửu đó, thì dừng lại. Cho nên là ở dân làng đây mới xây miếu rồi đúc tượng thờ đó. Thì ngài đạo hạnh á, do đó cho nên ngài mới luôn luôn nghĩ cách để báo thù cho cha. Nhưng mà không biết cách gì, một hôm á thì gặp pháp sư Đại Điên này đi ra để mà sắp làm pháp thuật, thì ngài đạo hạnh ngài liền lấy cây gậy sắt định đánh ngài Đại Điên cho chết. Nhưng mà vừa mới vậy, mới định đánh vậy, mới giơ lên định đánh hay sao đó, thì bỗng nghe trên không trung có cái tiếng ngăn lại, bảo ấy đừng đừng. Thì ông mới quảng mới quăng gậy trở về nhà. Thì ông buồn quá, không biết làm sao, nên mới nghĩ đi Ấn Độ để mà tìm học cái phép lạ. Thì nhưng mà đi đến cái xứ gọi là xứ Kim Sĩ đó, tức là xứ gọi là Mọi Răng Vàng. Xứ này thì nó cũng ở thuộc về cái vùng Vân Nam thôi, Vân Nam nó cũng gần giáp ranh mình thôi, chứ chưa đi xa. Tới đó thì thấy đường xá hiểm trở quá, cho nên thôi bỏ trở về. Thì ngày đạo hạnh ngày mới tìm đến ở trong cái núi Từ Sơn. Thì tới đó để ẩn tu mỗi ngày chuyên trì tụng cái chú Đại Bi Tâm Đà La Ni. Thì khi mà trì tụng đủ 1.800.000 biến rồi, tức là 1.800.000 biến rồi, thì bỗng thấy vị thần hiện ra trước mặt, mới nói rằng đệ tử là Tứ Trấn Thiên Vương, tức là Tứ Thiên Vương đó, một trong các vị mà Tứ Thiên Vương đó. Rồi cảm cái công đức của ngài gọi là trì kinh, cho nên đến đây để mà hầu ngài sai bảo. Thì lúc đó ngài Từ Đạo Hạnh ngài thấy vậy thì ngài biết là mình bây giờ là có khả năng trả thù được rồi đó, thấy không? Nhưng mà ngài còn thử ngài nữa, cho nên ngài mới đến cái chỗ cầu gọi là cầu quyết đó, ngài lấy cây gậy quăng xuống sông đó, thì cái gậy nó bỗng như đó cái nó trôi ngược dòng nước lên. Thì ngài thấy vậy là coi như là mình có hiệu lực rồi, cho nên mới đi đến chỗ pháp sư Đại Điên. Thì khi mà ông pháp sư Đại Điên thấy ngài đạo hạnh đó, thì biết rồi, cho nên nó hỏi: ngươi quên cái câu chuyện ngày trước rồi sao? Cái chuyện ngày trước tức là đánh ông cha của ngài đã chết đó. Thì ngài đạo hạnh đó, ngài mới ngửa mặt lên thì không thấy gì hết, cho nên mới lấy cây gậy đánh Đại Điên, pháp sư Đại Điên. Thì pháp sư Đại Điên đó bị phát bệnh rồi sau đó chết. Cho nên ở đây mới nói rằng mới kể lại đó là khi này thì thời gian sau sư mới thấy đủ khả năng là trả thù cha, mới tìm đến Đại Điên rồi đánh ông ta mang bệnh rồi chết. Thì từ đó mới quan nghiệp nó sạch như tiết tan, thì các việc đời đó, như cho lạnh, sư mới trải khắp tùng lâm để mà tìm học pháp thiền. Bây giờ mới là coi như rảnh lòng để mà đi học thiền. Thì đây trước khi học các vị đó thì ngài gặp ngài Kiều Trí Quyền trước,